Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 312. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Tâm Anh. Biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 1 tháng 6 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem bổn kinh. Dạ Xoa Vương kệ tụng bắt đầu từ bài tụng thứ 9. Tất cả các nghiệp phước thế gian. Hết thảy đều do Phật quan chiếu. Biển trí huệ Phật khó đo lường. Phú tài giải thoát như vậy đó. Vị thứ 9 là Phước Tài và Xoa Vương. Pháp môn tu học của Ngài là pháp môn giải thoát tăng trưởng nhóm phước đức của tất cả chúng sanh, khiến thường thọ khoái lạc. Vị Xoa Vương này chân chánh là vị tài thần trong tâm mục người thế gian chúng ta mong cầu. Ngài dạy chúng ta đạo phát tài, dạy chúng ta tu bồi phước đức thế nào, hưởng phước thế nào. Cho nên đây là một vị Bồ Tát rất được mọi người hoan nghênh. Đây là hóa thân của chư Phật Như Lai. Trong khen ngợi, thực sự mà nói là giáo huấn chân thật dạy chúng ta. Tất cả chúng sanh người thông đạt Phật Pháp không nhiều. Mà người hiểu nhầm Phật Pháp rất nhiều. Đây là thời hiện đại này. Xã hội thời xưa khác với bây giờ. Dù không hiểu rõ vào sâu Phật Pháp, nhưng phong tục thời xưa thuần hậu, tôn trọng tri thức. Trong xã hội Trung Hoa thời xưa cũng có giai cấp. Giai cấp phân làm bốn bậc: sĩ, nông, công, thương. Sĩ là học trò. Học trò đưa lên trước nhất. Ngạn ngữ có câu nói: tất cả đều loại kém, chỉ có học trò cao. Cao ở đâu? Cao ở chỗ rõ lý. Cho nên nông công thương đều đặc biệt kính lễ đối với thành phần tri thức. Phải nghe lời dạy bảo của họ. Ở Ấn Độ cũng có bốn giai cấp. Giai cấp ở Ấn Độ khắt khe hơn ở Trung Hoa, nhưng cũng đưa tri thức lên hàng số một. Giai cấp đầu tiên là Bà La Môn. Sắc Đế Lợi vẫn ở thứ hai. Sắc Đế Lợi là vương tộc. Đây là nâng thành phần tri thức lên rất cao rất cao. Bà La Môn nói như ngày nay là học giả. Điều này chúng ta phải biết. Hiện tại đạo Hindu ở Singapore, Trung Hoa chúng ta gọi là Ấn Độ giáo, chính là Bà La Môn giáo trong kinh điển nói. Chỗ có chút khác với Trung Hoa, họ là giáo dục tôn giáo. Và giáo dục tôn giáo cũng là trí huệ chân thật. Trong kinh Phật chúng ta thấy, Phật nói với chúng ta, người tu hành Bà La Môn, sức định của họ có thể đạt tới tứ thiền thiên, có thể đạt tới tứ không thiền, không phải người thông thường có thể làm được. Tâm địa thanh lương tự tại, trạng huống trong sáu đường họ đều rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đủ để chỉ đạo tất cả mọi người. Chúng ta từ trong giáo huấn của Dạ Xoa Vương thấy được, cũng là đưa trí huệ lên đầu. Chỉ có trí huệ mới có thể chân chánh giải quyết vấn đề. Ngày nay chúng ta muốn tu phước, bồi phước, hưởng phước, đều phải có trí huệ. Không có trí huệ, phước liền biến thành tội. Phước ấy tuy họ hưởng, nhưng thời gian hưởng không dài. Tương lai thời gian thọ khổ không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Đây là ngu si, không có trí huệ. Do đó giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, chúng ta thường nói giáo huấn trí huệ chân thật. Từ chỗ này chúng ta có thể thấy được. Câu thứ nhất, tất cả các phước nghiệp thế gian, các là nhiều. Chúng ta nói phước báo vô lượng vô biên. Nghiệp chính là quả báo. Nghĩa rộng hơn quả báo. Nhân cũng ở trong đó. Nhân duyên quả báo, dùng chữ này để đại biểu. Phước báo vô lượng vô biên. Trong Phật Pháp, để thuyết minh phương tiện khởi kiến, Phật thông thường quy kết nó làm ba loại lớn. Loại thứ nhất là tài phú. Người Trung Hoa chúng ta nói phú quý. Loại thứ hai là trí huệ, thông minh trí huệ. Loại thứ ba là mạnh khỏe sống lâu. Phước báo vô lượng vô biên, trọn không ra ngoài ba loại này. Phước Phước báo từ đâu đến? Nếu bạn minh tâm kiến tánh thì không còn gì để nói. Vì sao? Trong tự tánh chúng ta có trí huệ, phước đức, tướng hảo vô lượng vô biên. Nhưng phải kiến tánh mới được, bạn mới có thể hưởng thọ được. Nếu bạn không kiến tánh, tự tánh vốn có của bạn bị vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chướng ngại, không thể hiện tiền. Không thể hiện tiền, vậy thì cái mà hưởng thọ trong xã hội hiện thực này của chúng ta là gì? Là cái tu được. Nếu ý nghĩa này quý vị nghe không hiểu, tôi đưa thí dụ. Thí như bạn có rất nhiều tiền, bạn có hàng tỷ trong ngân hàng, gửi hết trong ngân hàng. Bây giờ bạn đang đi trên phố, trên thân không có một đồng, bạn muốn ăn chút gì phải xin người khác. Tiền bạn có nhưng không lấy ra được. Nói cách khác, tôi cần tiền phải làm sao? Tạm thời phải đi làm công, kiếm ít tiền dùng. Giống với ý nghĩa này, tự tánh vốn có của mỗi chúng ta, đó chính là tiền gửi ngân hàng của bạn. Nhưng trên thân bạn không có một đồng. Người minh tâm kiến tánh, giống như trên thân họ có thẻ tín dụng của ngân hàng, họ dùng đến rất tiện lợi. Bất luận dùng bao nhiêu, họ cũng không chướng ngại. Kiến tánh giống với cầm được thẻ tín dụng của ngân hàng. Hiện tại chúng ta trên thân không có, đành phải đi làm công, tạm thời kiếm chút dùng tạm thời. Đây gọi là gì? Đây là tu được. Đây không phải tánh đức, đây là tu được. Hiểu rõ đạo lý này mới biết học Phật chứng quả quan trọng. Chúng ta nhất định phải cầu minh tâm kiến tánh, chúng ta sẽ được đại tự tại. Bất luận là trí huệ, tài phú, mạnh khỏe sống lâu, tướng hảo quang minh, mỗi mỗi đều được đại tự tại. Nhưng việc này nói thì dễ, làm thực sự không dễ. Mấy người có khả năng minh tâm kiến tánh trong xã hội hiện tại? Thực sự mà nói, không ai có thể làm được. Niệm Phật cũng không được, cũng không làm được. Niệm Phật phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn mới được, đó là kiến tánh. Sự nhất tâm bất loạn cũng không được. Từ đó có thể biết việc này khó. Khó, cho nên Phật mới dạy cho chúng ta học tập làm buôn bán nhỏ, tu phước. Phước bạn tu có bao nhiêu, bạn hưởng phước là hưởng hết. Không phải tánh đức, tánh đức là hưởng thọ không hết. Lý này phải hiểu. Mỗi một câu Ngài nói trong đây đều có hai ý: có tu đức, có tánh đức. Tánh đức chúng ta tạm thời không nói, chúng ta chỉ nói tu đức. Tu đức là nhu cầu hưởng thọ hiện tiền của chúng ta. Nếu muốn được tài phú, người nào mà không muốn phát tài? Người Trung Hoa muốn phát tài, người ngoại quốc cũng muốn phát tài. Người học Phật muốn phát tài, học các tôn giáo khác mỗi mỗi đều muốn phát tài. Nhưng lý luận và phương pháp của phát tài, Phật pháp nói thấu triệt nhất. Phật nói cho chúng ta phát tài từ đâu đến? Từ bố thí tài đến. Tài bố thí, bạn không chịu tu tài bố thí, tài của bạn từ đâu đến? Không có chỗ đến. Hôm nay bạn đi làm công, bạn kiếm được chút tiền công là do trong mạng bạn có. Mạng này là đời trước tu hoặc đời này tu. Làm công là cái duyên. Trong mạng có bao nhiêu là nhân? Nhân không có duyên, không thể kết trái, bạn không thể được tài. Trong mạng bạn có nhân, hiện tại bạn đi làm công là duyên, bạn liền được quả báo này. Quả báo được bao nhiêu phải nhìn vào đời trước bạn tích phước bao nhiêu, gọi là chén cơm bát nước đều do tiền định. Tiền định là cái đời trước tu, là tu đức không phải tánh đức. Sự việc này nếu chúng ta đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Huấn, bạn sẽ giác ngộ. Một đời bạn có bao nhiêu phước báo? Nếu bạn tận tình hưởng phước, thí dụ nói bạn có phước báo 60 năm, bạn sẽ sống 60 tuổi, bạn hưởng hết phước báo của bạn. Nếu bạn lãng phí xa xỉ 30 năm, liền hưởng hết phước báo 60 năm của bạn. Đến 30 tuổi bạn vẫn phải chết, không phải thọ mạng bạn hết, gọi là lộc hết người chết. Phước bạn hết, thọ mạng của bạn tuy còn, phước báo của bạn hết, lộc hết người chết. Bạn hiểu đạo lý này, cho nên người xưa dạy chúng ta tiết kiệm. Bạn tiết kiệm được, bạn biết tiết phước, mạng bạn có 60 năm, 60 năm đến rồi, phước báo bạn chưa hưởng hết. Thọ mạng hết rồi, phước báo chưa hưởng hết, có thể kéo dài thọ mạng. Có thể bạn sống đến 70-80 tuổi, phước báo bạn mới hưởng hết. Cho nên người biết tiết phước, kéo dài tuổi thọ ở trong đó. Ba loại phước này, tài phú, trí huệ, mạnh khỏe, sống lâu, đều có quan hệ mật thiết. Do đó chúng ta phải biết tu phước, phải biết tiết phước. Không nên cho rằng phước báo của tôi lớn, người khác phải tiết phước, tôi không cần, phước báo của tôi rất lớn. Quý vị nghĩ xem, thế gian có người nào phước báo bằng Phật? Phước báo của Phật không phải tu đức, mà là tánh đức, mà còn là tánh đức viên mãn cứu cánh. Phật tiết phước. Chúng ta thấy ở trong kinh Phật Thích Ca Mâu Ni, các pháp thân đại sĩ, tánh đức hầu như đều hiện tiền, cần gì còn phải tiếp phước như vậy? Đó là đại từ đại bi, làm tấm gương cho chúng ta xem, để chúng ta giác ngộ Phật còn phải tiếc phước. Chúng ta càng phải biết tiếc phước. Phước báo của Phật viên mãn, Phật còn ngày ngày tu phước. Phật không có tài bố thí, đời sống của các ngài là khất thực. Ngài ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây. Ngài không có tài vật, cho nên không có tài bố thí. Nhưng bạn phải hiểu, Ngài không có ngoại tài bố thí, Ngài có nội tài bố thí. Nội tài là thân thể, Ngài lợi dụng thân này giáo hóa chúng sanh, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta nói là làm công quả. Phật làm công quả cả đời, công quả giáo học, không lấy học phí. Học trò cúng dường cho Ngài nhiều lắm, chẳng qua chỉ là một chiếc áo, một bát cơm mà thôi. Cho nên Ngài làm công quả giáo học, nội tài bố thí. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nhất là đối với người khổ nạn, người già, người bệnh, người tàn tật, đặc biệt phải có tâm từ bi vì họ phục vụ, ái hộ họ, chiếu cố họ. Đây đều thuộc nội tài bố thí. Nội tài bố thí được phú tài càng lớn. Bạn chịu vui vẻ chăm sóc, vui vẻ giúp người khác, đây là trí huệ. Người không có trí huệ, họ không chịu làm. Đồng thời lại là vô úy bố thí. Cho nên phước báo mà cách tu hành này được, phú tài, trí huệ, mạnh khỏe, sống lâu đều ở trong đó. Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore là một thí dụ. Một thí dụ rất hay. Nhờ Phật dạy chúng ta, chúng ta mới hốt nhiên đại ngộ. Phú tài là quả báo, tài bố thí là nhân hạnh, là nghiệp nhân. Chúng ta có tài liền phải xả, càng xả càng nhiều. Không chịu xả thì không có. Bạn không gieo nhân, làm sao bạn thu được quả? Xả tài là trí huệ, xả tài là nguyên nhân của phước đức thật nhân. Bố thí các pháp, pháp thế xuất thế gian, đây là nói giáo học. Quả báo là thông minh trí huệ. Chúng ta giới thiệu Phật pháp cho người khác, không giảng kinh được không quan hệ. In kinh bố thí. Singapore có một trưởng lão từng nói, Ngài không biết giảng kinh. Tôi biết in kinh tặng cho mọi người. Ở đâu có giảng kinh, Ngài khuyên tín đồ đi nghe. Đi nghe kinh đều thuộc pháp bố thí. Trưởng lão này là pháp sư Quảng Hiệp, đã vãng sanh năm trước. Ngài là bạn thân của đại sư Hoằng Nhất, rất thâm giao. Năm xưa từng làm giám học Mân Nam Phật Học Viện. Pháp sư Diễn Bồi là học trò của Ngài. Ngài biết pháp bố thí. Phật dạy chúng ta tùy duyên, không nên phan duyên. Chúng ta gặp thì phải làm, không cần phải tìm khắp nơi để làm. Tìm việc làm, tâm chúng ta sẽ không thanh tịnh. Gặp thì phải làm, không gặp tâm chúng ta vĩnh viễn thanh tịnh. Ý niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn vĩnh viễn không ngừng. Gặp thì phải làm. Đây là điều chính mắt quý vị thấy được ở đây. Đoàn thể làm, đoàn thể hưng vượng. Cá nhân làm, cá nhân được phước. Bất luận quả báo thế nào, nhất định phải suy nghĩ nhân nào đưa đến, nhân thế nào, duyên thế nào, chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Câu thứ hai, tất cả đều nhờ Phật quang chiếu. Ý nghĩa câu này là gì? Phật quang chiếu thế nào? Giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là Phật quang chiếu. Phật quang ở đâu? Kinh điển chính là Phật quang. Chúng ta mở quyển kinh ra, thể hội nghĩa kinh, chúng ta liền phá mê khai ngộ. Đây chính là Phật quang chiếu. Chúng ta hiểu rõ rồi, thông đạt rồi, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, thông đạt đạo lý nghiệp nhân quả báo, chính mình liền biết phải làm thế nào. Tu phước thế nào? Bồi phước thế nào? Tiết phước thế nào? Hưởng phước thế nào? Trong đây điều quan trọng nhất hiện tại chúng ta là phải chân chánh hiểu được hưởng phước thế nào. Hưởng phước quyết định không phải ngày ngày đọa lạc trong hưởng thọ ngũ dục lục trần, như vậy là sai. Mê hoặc ở trong đó sai. Phật dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta thường nhớ tổng nguyên tắc. Tổng cương lãnh mà Phật dạy chính là ở trong danh hiệu. Đức Phật thì hiện làm Phật trong thế giới chúng ta. Danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Trong danh hiệu này chính là dạy chúng ta tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc hưởng phước. Thích Ca dùng ngôn ngữ hiện đại để nói là nhân từ. Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh. Thế nào gọi là hưởng phước? Tâm địa nhân từ, thanh tịnh là hưởng phước chân chánh. Không phải trong ngũ dục lục trần. Trong kinh luận, chư Phật Bồ Tát, Đại A-la-hán đều tán thán Thế Tôn là phước huệ lưỡng túc tôn. Và chúng ta thấy Thế Tôn năm xưa tại thế sống 80 tuổi, dường như thấy Ngài chẳng hưởng phước gì, ngày ngày ôm bát khất thực. Loại phước Ngài hưởng khác với trong tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta nhất định cho rằng chè chén say sưa đó là hưởng phước. Đó là gì? Tạo nghiệp. Đó không phải hưởng phước, đó là tạo nghiệp. Phương thức sống của Ngài là chân chánh hưởng phước. Trong hưởng phước biết bồi phước, tu phước, tích phước. Một đời thị hiện làm ra cho chúng ta xem, chúng ta còn không hiểu, vậy thì còn có cách gì? Đó thật là ngu si đến cùng cực. Chúng ta phải hiểu. Sau khi xem phải hiểu, phải học tập. Trước đây tại Singapore có thương nhân giàu có, tên Trần Gia Canh. Người này rất có phước báo. Một đời tận tâm tận lực theo đuổi sự nghiệp giáo dục từ thiện, mở rất nhiều trường học. Ông ấy có tiền. Có một thời kỳ con trai ông bị bắt cóc. Bọn bắt cóc yêu cầu lấy bao nhiêu tiền mới thả người. Trần Gia Canh tuyên bố trước công chúng rằng: tiền của tôi đều làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện xã hội, tuyệt đối không cho con cái của tôi. Anh bắt cóc con tôi, anh giết nó đi, một đồng tôi cũng không cho. Cuối cùng bọn bắt cóc thả con ông ấy ra. Vì sao? Không có tiền chuộc, giết cũng chẳng ích gì, cho dù một đồng cũng không cho bạn. Nhưng tiền của ông ấy làm sự nghiệp phúc lợi xã hội. Ông ta đi kiểm tra sức khỏe, thiếu máu. Bạn liền nghĩ ông ta sống tiết kiệm, cuộc sống thường ngày cũng là cơm lạc áo thô. Ông ấy biết tiết phước, ông ấy biết giúp đỡ người khác. Đời ông ta sống rất thoải mái, thanh tịnh từ bi. Người này thật sự biết hưởng phước. Ông ấy có trí huệ, hoàn toàn khác với người thế tục thông thường hiện tại chúng ta. Quả báo ở đời sau, phước báo đời sau tăng bao nhiêu tầng so với đời này? Nếu thiện căn sâu dày, gặp được Phật pháp, niệm Phật quyết định vãng sanh tịnh độ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là đại phước báo bậc nhất. Một đời quyết định thành Phật. Chúng ta thấy trong kinh luận Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết minh cho chúng ta trạng huống thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thực sự là cực lạc. Nhưng lạc này, phàm phu chúng ta rất khó thể hội. Lạc Phật nói cho chúng ta là lạc lìa hai bên khổ lạc. Lạc đối lại với khổ không phải thật lạc, là giả lạc. Hai bên đều không có. Đây là chân lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hưởng thọ tất cả ngũ dục lục trần đều là tự nhiên, không cần phải đi tìm cầu. Thế gian này của chúng ta phải kinh doanh mới có thể tìm được. Muốn ở phải làm nhà mới có nhà để ở. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần. Nghĩ đến nhà gì, nhà đó liền hiện ra. Tất cả thọ dụng từ tâm tưởng sanh. Người thế gian chúng ta thường nói tâm tưởng sự thành. Giả. Tâm tưởng sự thành còn phải tốn rất nhiều sức lực. Tâm tưởng sự thành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật, không cần tốn một chút sức lực. Đó là phước báo chân thật. Thế nào mới có thể vãng sanh? Có phước mới có thể vãng sanh. Không có phước không được. Không phước không thể vãng sanh. Người thế giới Tây Phương ai cũng đầy đủ phước huệ. Ngay cả hạ phẩm vãng sanh cũng như thế. Câu nói này của tôi có chứng cứ không? Có, trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thế giới Cực Lạc khác với tất cả thế giới chư Phật khác. Tất cả chư Phật mười phương khen ngợi thế giới Tây Phương, khen ngợi Phật A-di-đà. Nguyên nhân ở đâu? Nó là pháp giới bình đẳng. Tất cả pháp giới chư Phật khác không bình đẳng. Thế giới Tây Phương bình đẳng. Cho nên trí huệ hạ hạ phẩm vãng sanh cũng ngang với Phật, rất giống. Đây là oai thần bổn nguyện Phật A-di-đà gia trì. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Đây chính là tất cả đều do Phật quang chiếu. Phật quang này là ánh sáng của Phật A-di-đà. Ánh sáng của Phật A-di-đà là ba điều kiện tín nguyện hạnh. niệm niệm vốn đủ của chúng ta đây. Chân tính thiết nguyện, lão thật niệm Phật, câu Phật hiệu quyết định không gián đoạn, không xen tạp, đó chính là Phật quang phổ chiếu của Phật A Di Đà. Câu thứ ba nói rất hay: biển trí huệ Phật khó đo lường. Trí huệ của Phật A Di Đà, bổn nguyện của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Phước đức trí huệ chúng ta có được cũng không thể nghĩ bàn. Lý này rất sâu. Không ai hiểu được. Trong kinh nói rất hay: chỉ Phật với Phật mới rốt ráo. Dù là Bồ Tát Đẳng Giác, đối với đạo lý này cũng không thể hiểu hết. Trong kinh có ví dụ: Bồ Tát Đẳng Giác đối với chân tướng sự thật này như nhìn trăng qua lưới. Lưới là gì? Lụa rất mỏng. Nhìn trăng qua tấm lụa, không phải nhìn trực tiếp, cách một lớp. Bồ Tát Đẳng Giác còn cách một lớp, huống hồ ai khác. Người nào tin được, người đó có phước báo. Phước báo này từ đâu đến? Từ thiện căn đến. Thiện căn không phải một đời một kiếp. Thiện căn tu tích nhiều đời nhiều kiếp. Đời này gặp pháp môn này liền tin sâu không ngờ. Chúng ta cũng gặp rất nhiều người tu pháp môn này, sau khi học được mấy năm, nghe người khác nói, họ liền nghi ngờ pháp môn này, chuyển qua tu học pháp môn khác. Ngày đây chúng ta biết thiện căn họ mỏng, thiện căn không sâu dày, không có năng lực phân biệt chân vọng, không có năng lực phân biệt tà chánh. Gặp những người này, đây là oan gia trái chủ. Đến nhiễu loạn họ, thấy họ đời này muốn thành Phật, vội kéo họ lui, bảo họ tu học pháp môn khác, kéo họ lại, đời này của họ nhất định không thể thành công. Đây chính là tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng mà Kinh Lăng Nghiêm nói. Khuyên bạn tu pháp môn khác, không cho bạn lão thật niệm Phật, đối với chúng ta mà nói là tà sư. Phá hoại cơ duyên cực tốt đời này của chúng ta. Có những người sau khi nghe rồi, họ vẫn không dao động, vẫn kiên trì lão thật niệm Phật. Người như vậy thiện căn sâu dày, phước đức sâu dày. Trong Phật pháp mà nói, đây thuộc chúng sanh căn cơ thành thục, họ không dao động. Thiện căn phước đức thành thục rồi, họ có thể thành công. Nếu căn chưa thục, rất dễ dao động. Điều này trong tam tánh gọi là bất định tánh. Người bất định tánh gặp hoàn cảnh tốt, thiện tri thức tốt, họ lập tức thành tựu. Gặp hoàn cảnh xấu, gặp không phải chân thiện tri thức, thì họ không thể thành tựu. Nhưng nếu chân chánh khẳng định được trí huệ chân thật của Phật, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói cho chúng ta, sanh vào biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc. Biên địa rốt cuộc ở đâu? Vẫn ở trong ao thất bảo, không phải thực sự đi ra biên địa. Nếu thật đi ra biên địa, bạn đã hiểu nhầm y chánh trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc, vẫn ở trong ao thất bảo. Chỉ có điều hóa sanh trong hoa sen trong ao thất bảo, hoa ấy của bạn nở rất chậm, rất chậm. Người thiện căn phước đức sâu dày sanh lên đó, hoa nở rất nhanh, hoa của bạn nở trễ hơn người khác, cho nên gọi là biên địa. Vì sao hoa nở trễ như vậy? Trong kinh Phật nói cho chúng ta, không ngoài hai nhân tố. Nhân tố thứ nhất, nghi ngờ trí huệ của Phật. Phật có trí huệ cứu cánh viên mãn, họ nghi ngờ, cũng tin, nhưng không dám khẳng định. Nếu họ không tin, họ đã không thể vãng sanh. Họ cũng tin, họ không dám khẳng định. Lỗi này rất nặng, quý vị cần phải hiểu. Trí huệ Phật là trí huệ tự tánh của chúng ta. Không tin trí huệ Phật chính là không tin tự tánh vốn có trí huệ lớn như vậy. Cho nên bạn không thể kiến tánh. Đây là nghi, là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát, mà trong Kinh Đại Thừa thường nói. Đạo lý là ở chỗ này, chướng ngại minh tâm kiến tánh. Đây là một loại. Một loại khác là hoài nghi thiện căn phước đức của mình không đủ. Đây khác gì hoài nghi Phật bên ấy. Hoài nghi chính mình vô lượng kiếp đến nay tạo nghiệp quá nặng. Vậy có vãng sanh không? Người như ta vậy có thể vãng sanh không? Tuy hoài nghi, nhưng họ vẫn thật là, cho nên họ thật sự vãng sanh. Không phải nói hoài nghi bèn không làm, hoài nghi không làm thì không thể vãng sanh. Tuy hoài nghi, vẫn thật sự làm, ôm giữ tâm lý may mắn, ta thật làm vãng sanh được đương nhiên càng tốt, không vãng sanh được thì thôi, giữ lấy tâm lý này, họ cũng có thể thành công, cũng có thể vãng sanh bên ao thất bảo. Hai kiến giải sai lầm này làm lỡ hoa khai kiến Phật của họ. Trong kinh Phật nói cho chúng ta, thời gian để lỡ cơ hội này dài nhất bao lâu? 500 năm. Đây là hạn độ lớn nhất. Đại khái trong thời gian dài 500 năm này, họ giác ngộ không hoài nghi nữa, hoa khai kiến Phật. Nhưng quý vị phải biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng ngày giờ. Thế giới chúng ta đây có năm tháng ngày giờ, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng ngày giờ. 500 năm ấy tính thế nào? Tính 500 năm chỗ chúng ta đây, thời gian để lỡ dài như vậy. Nhưng 500 năm chỗ chúng ta đây, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không đáng là gì. Vì sao? Người ở đó tuổi thọ vô lượng, thọ mạng quá dài, cho nên 500 năm này là chuyện nhỏ, không có ảnh hưởng gì lớn. Phật nói ra cho chúng ta chân tướng sự thật này. Cho nên chúng ta đối với trí huệ của Phật, bạn có thể khẳng định, quyết định không hoài nghi. Đây là thiện căn phước đức của bạn. Đây là nói, cho dù chúng ta không thể hiểu rõ thông đạt, cũng không hoài nghi. Đây là thiện căn phước đức. Nếu bạn vừa nghe lời Phật, vừa xem kinh điển, bạn liền hiểu rõ thông đạt, đó là trí huệ của bạn. Đương nhiên, trí huệ hiện tiền, quyết định không có hoài nghi. Trí huệ chính là phá mê khởi tinh. Tiếp xúc cũng có thể tin sâu không nghi ngờ. Đây là thiện căn phước đức thành thục. Hai loại người này chắc chắn được độ, chắc chắn có thành tựu. Phú tài, chúng ta thấy danh hiệu này, ngài thực sự là thần tài. Thần tài dạy cho chúng ta cách phát tài. Chúng ta nên nhớ, chắc chắn phải tu bố thí. Người thế gian rất nhiều người không chịu tu bố thí, dường như tiền mình kiếm được, vất vả khó khăn mới kiếm được. Tại sao lại mang cho người ta dễ dàng như vậy? Đây là họ không hiểu đạo lý, không biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể với chính mình. Đây là đạo lý căn bản. Nếu bạn biết tất cả chúng sanh là một thể với chính mình, bạn sẽ rất hoan hỷ giúp đỡ người khác, không phải người ngoài. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Thành tựu người khác chính là thành tựu chính mình. Mình người không hai. Đây là điều Phật Pháp thường nói. Phật chúng sanh không hai, chúng sanh với Phật cũng không hai. Tánh tướng nhất như, lý sự nhất như. Những lời này đều là Phật dạy chúng ta. Từ trên căn bản thật tướng các pháp, chúng ta phải thường ghi nhớ, thường để trong tâm. Đây chính là nghi tình. Trong thiền tông nói, thường để trong tâm, không cần cầu giải thích. Thường để trong tâm, thường làm theo lời Phật dạy, chúng ta dần dần hốt nhiên khai ngộ. Ngộ cái gì? Mấy câu này thực sự đã hiểu. Biết chúng sanh là một thể với chính mình. Trước đây nghe Phật nói như vậy, hiện tại ta chứng minh đích xác, thật sự là một thể. Đại từ đại bi lưu xuất từ trong chân tánh. Có lý nào không giúp đỡ người khác? Thật sự làm được bỏ mình vì người. Thương gia giàu có Trần Gia Canh ở Singapore mà chúng tôi vừa nói, vì sao vẫn bị thiếu máu? Thiếu máu là do suy dinh dưỡng. Từ chỗ này bạn có thể thể hội được bỏ mình vì người, hết sức tiết kiệm trong sinh hoạt của mình, giúp đỡ người khác. Trong quá khứ, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ông ấy 10 năm. Tình trạng cuộc sống của ông ta đại khái chúng tôi biết được, còn tỉ mỉ thì không biết. Chúng tôi chỉ biết ông ấy ngày ăn một bữa. Tâm địa ông ấy thanh tịnh, công việc tuy bận rộn nhưng sức khỏe ông ta cũng được, ứng phó được. Sau khi ông ta vãng sanh, chúng tôi đi xem những di vật của ông ta đem ra triển lãm, mới biết đôi vớ vá chồng vá chất, cơ hồ không còn là một đôi vớ hoàn chỉnh, tất cả đều vá lớp lớp, áo lót, áo cộc, những đồ sơ mi đều vá đầy miếng vá. Sau khi thấy được, chúng tôi rất áy náy. Không phải ông ấy không có tiền, thu nhập của ông ấy thời bấy giờ được lắm, tất cả đều mang làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện, giúp đỡ người khác. Những y phục này, thật sự mà nói, ông ấy không cần mua. Học trò mang tặng ông rất nhiều, toàn đồ mới. Những y phục mới học trò mang tặng ông ấy, ông không mặc, mang tặng lại cho người khác. Lúc tôi học với ông ấy, cuộc sống của tôi rất bần khổ. Áo quần đẹp họ mang tặng ông, ông tặng lại cho tôi. Về sau khi biết được, những quần áo này tôi cũng không mặc nữa, cất làm kỷ niệm. Thầy giáo thứ gì tốt mang tặng người khác, những gì người khác không cần thì mình dùng. Đây là gì? Hưởng phước. Từ chỗ này chúng ta thể hội được Phật Bồ Tát, người chân chánh giác ngộ, phước họ hưởng là phước gì? Hưởng phước này. Hoàn toàn tương phản với quan niệm của người thế gian chúng ta. Chúng ta cho rằng đây là chịu khổ, họ cho rằng đó là hưởng thọ. Trong hưởng thọ của họ, chúng ta mới bỗng nhận ra họ bồi phước, tu phước, tích phước, hưởng phước. Hưởng chính là bồi phước, tu phước, tích phước. Họ hưởng cái này. Cho nên người ta có thể tiêu trừ nghiệp chướng, phước huệ viên mãn. Một đời lấy Phật Pháp giáo hóa chúng sanh, mấy chục năm không gián đoạn. Trước khi chúng tôi không thấy, đến Đài Loan chúng tôi mới thấy Ông ấy ở Đài Loan 38 năm. 38 năm giáo học không ngừng. Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn không ngừng. Cuộc sống một đời chỉ có một mục tiêu đơn giản: cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Đây là trí huệ chân thật, phước báo chân thật. Chúng ta phải học tập, chúng ta phải thật sự nỗ lực mà làm, làm cho người khác xem. Trong xã hội này, không chỉ hiện tại, bắt đầu từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni đã có. Có cái gì? Chướng ngại đố kỵ. Gọi là việc tốt thường hay gặp chướng ngại. Bạn phải có trí huệ. Bạn không có trí huệ, bạn sẽ phải gặp ma chướng, ma nạn. Chướng nạn chính mình phải biết. Quá khứ vô thị kiếp đến nay, kết oán với những chúng sanh này không phải không có duyên cớ. Vì sao họ không gây phiền phức cho người khác mà gây phiền phức cho mình? Trong đời quá khứ, ta có khúc mắc với họ. Đây là ghét gặp nhau. Trong tám khổ Phật nói, chắc chắn là có, mà còn rất nhiều. Cho nên phải có trí huệ, làm sao mở cái gốc này. Phải nghĩ đến lợi ích chúng sanh. Thực sự mà nói, Phật làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thứ nhất, phải hiểu từ thế thấp. Cả một đời Phật Thích Ca Mâu Ni đều là từ thế thấp. Quyết không dám ở trên người cao hơn người khác. Phật Thích Ca Mâu Ni không có cái này. Chúng ta thấy trong tất cả kinh điển, bất luận đối với người nào, Ngài cũng luôn thấp hơn người khác một đoạn. Dạy chúng ta hóa giải chướng nạn, nhất định phải học khiêm tốn. Người khiêm tốn có phước. Nhất định phải học chịu thiệt. Cổ đức Trung Hoa thường nói, chịu thiệt có phước. Bạn không chịu thiệt thòi, đó là bạn không chịu tu phước, cũng không chịu hưởng phước. Mấy người biết chịu thiệt là tu phước, chịu thiệt là hưởng phước. Chịu thiệt là tu phước, ý nghĩa này còn có người hiểu được. Chịu thiệt là hưởng phước. Người hiểu được rất ít, cho nên nhất định phải hiểu tư thế mình phải thấp. Mình phải có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, tâm nhỏ bé đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Không khiêm tốn, không coi ai ra gì. Bất luận bạn làm việc gì, người chướng ngại nhiều, người giúp đỡ bạn ít. Phật Thích Ca Mâu Ni được sự hiệp trợ của tất cả chúng sanh. Là nhờ đâu? Thái độ khiêm tốn. Nhỏ và Trung Hoa nói lễ, tinh thần của lễ, trong lễ ký có câu nói: tự ti mà tôn người. Đây là bản chất của lễ, tinh thần của lễ. Chính mình khiêm hạ, tôn trọng người khác. Người này biết lễ. Thánh hiền thế xuất thế gian, không ai là không dạy chúng ta học nhường nhịn, khiêm tốn, hạ mình, nhân nhượng. Hạng người này có phước. Chúng ta thấy trong Liễu Phàm Tứ Huấn, điều mà ông ta nhắc đến với một số nhân vật cùng thời đại của ông ta, quan sát của ông ta rất nhạy bén. Những người này có tiền đồ. Lúc bấy giờ, người người học trò đi thi công danh, ông ta đều dự liệu trước những người nào có thể thi đậu, những người nào thi trượt. Ông ta nhìn từ đâu? Hoàn toàn nhìn từ đức hạnh, đặc biệt nhìn vào khiêm tốn hạ mình. Những người chắc chắn thi đậu. Cổng cao ngã mạn chắc chắn thi trượt. Những người được ông nhắc đến ấy đều được ông nói trúng. Trong đó còn đưa ra thí dụ. Thí dụ ấy đưa ra rất hay. Có một người đi thi, thi trượt, rớt. Ra ngoài đi giải sầu, đại khái vào trong một ngôi chùa. Ở đó chửi Đổng Quan chủ khảo. Văn chương anh ta hay như vậy, lại không nhìn rõ, chấm anh ta rớt. Trong chùa có một thầy tu già, thấy bộ dạng anh ta, nghe anh ta đang ở đó oán hận bất bình. Người tu già bèn nói với anh ta: có thể văn chương của anh không hay lắm. Anh ta quay mặt qua trách người tu: thầy không đọc văn chương của tôi, sao thầy biết không hay? Người tu già nói: người chân chánh có học vấn ôn hòa nhã nhặn, nóng nảy như anh vậy e là không hay. Người này sau khi nghe xong cảm thấy có lý, lập tức kêu càng hạ xuống: chân chánh học trò, trở về phản tỉnh, lại nỗ lực dụng công. Sau 3 năm lại đi thi, anh ta thi đậu. Người tu già này dạy anh ta, phân tích cho anh ta nghe, nói cho anh ta biết, người có vận mệnh, anh đi thi đậu hay không là số mệnh đã định, không liên quan gì với văn tự của anh. Thiên định, đi thi là duyên. Trong mệnh không có tài phú này là nhân, nhân duyên hội hợp, quả báo mới hiện tiền. Trong tâm anh bất bình như vậy, ngạo mạn như vậy, nhân của anh không chân, nhân không thuần. Văn chương của anh viết hài đến mấy, đó là duyên. Có duyên không có nhân, quả báo không thể hiện tiền. Đạo lý này người rõ lý không nhiều. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa nước ngoài, chân chánh thiện tri thức giáo hóa chúng sanh, phải dùng quan sát của người hiện tại chúng ta. Họ là giáo dục gì? Giáo dục nhân quả. Giáo dục nhân quả trí huệ chân thật. Nhất là chúng ta mong cầu tài phú, không biết đạo lý tài phú, không biết nhân quả tài phú. Cho dù bạn được tài phú, đó là tạo nghiệp. Bạn được tài phú càng nhiều, nghiệp bạn tạo càng nặng, đời sau bạn đọa lạc càng sâu. Có phải là phước hay không? Không phải phước. Phước đức chân chánh là trí huệ. Trong bài kệ này, điều đặc biệt nhấn mạnh là trí huệ. Nhất là tất cả đều do Phật quang chiếu. Điều câu này nói là thật, rất thật. Tất cả nhân duyên quả báo thế xuất thế gian, kinh Phật nói thấu triệt nhất, rõ ràng nhất. Nếu bạn thông đạt rõ ràng được, bạn có năng lực vời cát tránh hung, tự cầu đa phúc. Đối với Phật pháp, quyết định không được nghi ngờ. Phải tin trí huệ của Phật là chân thật viên mãn cứu cánh, không chút khuyết thiếu. Trí huệ Phật là cái mà tất cả chúng sanh có đủ. Phật nói câu này hay, không phải chỉ Ngài có, mọi người đều có. Đều có, bạn vì sao không hiện tiền? Bạn có chướng ngại. Nghiệp chướng ngại tiêu trừ, trí huệ của bạn, phước đức, tướng hảo của bạn, tất cả hiện tiền. Cho nên Phật pháp là pháp bình đẳng. Dù Phật chứng đắc phước đức trí huệ viên mãn, vì sao không dám khinh mạng tất cả chúng sanh? Vì sao không dám ăn trên ngồi trước? Vì Ngài biết chúng sanh bình đẳng với Ngài. Chẳng qua là bạn có chướng ngại. Sau khi chướng ngại của bạn đã được tiêu trừ, hoàn toàn bình đẳng với tôi. Cho nên Ngài tôn trọng, tôn trọng tất cả chúng sanh, tôn trọng tánh đức, là đạo lý này. Chúng ta phải thể hội, lý giải cho sâu sắc, sau đó sẽ biết ta cần tu tập thế nào, thiết thực lời dạy của Phật trong đời sống như thế nào, chúng ta chân chánh được thọ dụng. Quyết định không được ngạo mạn, nhất định phải khiêm tốn, nhất định phải tôn trọng người khác. Người hiện tại đều có sáng tạo của riêng mình, Sáng tạo này mang theo tập khí ngạo mạn. Phật Thích Ca Mâu Ni không có sáng tạo, không có phát minh. Khổng Lão Phu Tử cũng không có sáng tạo, đều là thuật mà không làm. Bao nhiêu kinh điển Ngài nói như vậy, mà Ngài nói đều là lời chư Phật Như Lai quá khứ đã nói. Những lời ta nói hiện tại chỉ là lặp lại lời chư Phật Như Lai quá khứ đã nói. Ta không nói một câu nào. Khiêm tốn đến trình độ như vậy. Nhưng chúng ta xét kỹ, quan sát kỹ, thật đúng như vậy, không phải giả dối. Cho nên chúng ta cầu học nhất định phải học khiêm tốn, phải học nhường nhịn. Hôm nay thời giờ đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.